This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng trong cái ngày thứ tư ngày hôm nay. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả?
Yeah, everything ok hết bạn Hiền. Yeah. Còn bạn như thế nào đây? Thôi, không sao hết trơn á. Mọi chuyện cũng sẽ trôi qua nha. Ok. Tất cả mọi thứ này phải mạnh lên nha. Ha. Không biết cái gì. Không hiểu luôn à.
Tại sao vậy hả? Tại Hạ nói gì lung tung vậy hả?
Tại Hạ nói mà Tại Hạ cũng không biết luôn đó hả?
Đúng rồi.
Ngày hôm nay như thế nào bạn Hiền? Kinh tế thị trường của chúng ta có gì đặc biệt hay không nè?
Ok. Vâng, thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay, Tí Dũng nghĩ rằng có thể nó sẽ chạm được con số kỷ lục lên 35.000 điểm. Nói về Dow Jones. Nhưng mà để coi, thật sự ra thì mình không biết. Hiện tại bây giờ thì nó lên 71 điểm, 34.960 điểm là hiện tại, và Nasdaq thì lên 58 điểm, 14.736 điểm. S&P 500 lên 11 điểm, 4.380 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.37%. Hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô giảm 43 xu, 74 đồng 82 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì lên 11 đồng 10 xu. 1.821 đồng chẵn cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất định cho 15 năm ngày là 2.37%, 20 năm là 2.91%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.270 đồng, bán là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 56.750.000 đồng cho một lượng, bán là 57.350.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì buổi sáng ngày hôm nay, cái bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán tăng tốc ngày hôm nay. Về ông chủ tịch quỹ dự liên bang, tức là ông Jerome Powell, thì ông cho biết rằng hiện tại bây giờ thì quỹ dự liên bang không đưa ra một cái chương trình nào cắt giảm lãi suất hoặc là giảm mua công trái phiếu 120 tỷ đô la mỗi tháng. Lý do ông nói away, tức là cái công ăn việc làm hay là cái nền kinh tế vẫn còn rất xa so với cái thời chưa có đại dịch xảy ra. Và nếu mà quỹ dự liên bang mà có một cái hành động nào đó, cái loại có thể nói đơn giản là vội vã, thì có thể sẽ phá đi cả một cái chương trình mà đã nhiều gần như một chục năm qua họ đã làm. Tức là giải lãi suất giảm để kích thích cho cái nền kinh tế, người ta mượn tiền, người ta tiêu xài vân vân. Mặc dù những cái điều này ông cho, khi ông đưa ra thì ông bất chấp cái lạm phát tăng kinh khủng đến ngày hôm nay, gọi là bất chấp nghe thùy, tức là sao cũng được, vẫn mua công trái phiếu, vẫn giữ lãi suất zero, kích thích nền kinh tế bằng tiền đổ vào. Thậm chí bây giờ quý vị biết rằng tất cả những ngân hàng của Hoa Kỳ như là Citibank, Bank of America, Wells Fargo, Chase, tiền mặt họ nhiều vô cùng, quý vị, họ sẵn sàng cho chúng ta mượn tiền mua nhà một cách rất là dễ dàng. Và phải nói rằng một cái sự mượn tiền dễ dàng và zero rất là thấp. Trong khi đó thì ngân hàng trung ương hoàn toàn không có quan tâm đến cái inflation, tức là cái lạm phát. Vậy thì lạm phát ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang đạt ở mức nào? Tôi sẽ gửi vị về những con số gần như là chi tiết từ CNN. Cái này từ CNN, quý vị có thể vào CNN về cái inflation để họ đưa ra. Nói về nhà cửa, thì so với năm ngoái, nhà của Hoa Kỳ tăng lên ít nhất nha là 20%. Cái nhà quý vị mua 100.000 trước đây, có thể bây giờ chúng ta mua là 120.000, tức là cái average, hoặc là average, tức là trung bình hay thấp nhất, xin lỗi, trung bình. Price of food eating outside, tức là những cái nhà hàng hay là những cái tiệm nào không cần biết, vỉa hè vân vân, thì nó lên khoảng 4% so với năm ngoái. Quần áo lên 5% so với năm ngoái. Tất cả quần áo ta mua 10 đồng, bây giờ là mua được 10 đồng 50 xu. Ví dụ như vậy, một cái quần cái áo vân vân. Average, cái car price giá hiện tại bây giờ là 38.255 đồng. Cái xe trung bình người ta bỏ tiền ra mua hiện tại là 38, xe mới nha. Nó lên khoảng 12% so với năm ngoái. Và cái xe used car and truck nó lên đến 45.2%. Xe cũ nha quý vị, là nó lên 42.2%. Trong khi đó, những cái xe chúng ta đi mướn đó, là nó giá nó lên cao nhất trong các về cái thị trường khác. Mướn một chiếc xe bây giờ chúng ta phải trả là khoảng 87.7% hơn. Tức là 100 đồng, bây giờ chúng ta phải trả 187.70 đồng cho một ngày mướn một chiếc xe. Nó gọi là, skyrocket. Và Labor Department cũng report cái bản tin này. Chúng ta mướn xe bây giờ là ngay cái mùa hè nữa mà ngay cả những cái hãng xe nó thiếu xe để cho mướn cái gì. Rồi, xăng. Chính dụng tính đầu năm, tức là ngày January 2021, cho đến ngay phút này, xăng lên 40%. Nếu mà tính luôn cả một năm ngoái đó là lên gần 50%. Hiện tại bây giờ là xăng 3 đồng 13 xu average, nhưng mà so với tháng 1 của năm nay là 2 đồng 25 xu. Họ tính chỉ có mấy tháng đầu năm cho đến nay thôi, quý vị, là lên 40%. Và average cho 4 tuần vừa rồi, họ làm một cái thống kê về nhà, về khách sạn. Khách sạn chúng ta phải trả là hiện tại về 130 đồng 90 xu. Trong khi đó thì trước đây, tức là khoảng 4 tuần trước đây trở lui đó, chúng ta chỉ trả 95 đồng 37 xu. Nó lên rất là nhiều đúng không? Có thể là ngay mùa hè, có thể chúng ta biện hộ là mùa hè người ta đi chơi nhiều. Rồi cái tiền lumber trong cái quarter vừa rồi nó lên 74%, nhưng mà so với năm ngoái nó lên gấp 3 lần. 100 đồng bây giờ là 300 đồng cho một cái khối gỗ để chúng ta xây nhà. Các xoài nhà bây giờ ta cộng khoảng 30 mấy ngàn cho một cái nhà mới. Tức là cái additional added on cái nhà mà chúng ta dùng 100 ngàn có thể trả 130 ngàn. Và public transportation, đây là có liên quan đến cũng gần như của chính phủ. Tức là airfare đầu tiên. Rồi sau đó những cái tiền xe bus, xe này xe kia là chúng ta lên đến 17.3%. Đây là những con số sơ khởi, mặc dầu chính phủ chỉ nói rằng chỉ lên 4% thôi, nhưng thật sự ra nếu mà nói chung chung thì khoảng 4-5% đúng, hay là 5.mấy% mà hôm qua những người ở bất tin đúng không? Nhưng mà thật sự ra nếu mà tính lẻ loi từ cái section 1 thì phải nói rằng chúng ta trả rất là nhiều tiền cho những cái inflation ngày hôm nay, rất là thê thảm. Bitcoin sáng hôm nay thì giảm 3%, bây giờ lên trở lại rồi. Lý do tại sao giảm? Vì ECB, tức là European Central Bank, họ bật một cái đèn xanh cho những ngân hàng ở châu Âu sử dụng cái đồng tiền điện tử. Đồng tiền điện tử, đồng tiền gì, phải Bitcoin không? No. Tôi nhắc nhở lại quý vị một lần nữa, vì đừng bao giờ nhầm tưởng là Bitcoin và cryptocurrency nó khác với lại digital currency. Cái cryptocurrency chúng ta gọi là đồng tiền ảo, nó thấy đó, nó biến đó. Nhưng mà cái đồng tiền digital currency, nó là một cái ví tiền, nó giống như một cái thẻ tín dụng. Hai cái này hoàn toàn khác nhau 100%. Đừng nghĩ lộn nghe cái thưa vị. Hoa Kỳ cũng đã test rồi, Central Bank cũng đã thử nghiệm và không biết khi nào họ đưa ra thôi. Chúng ta chờ, nhưng mà Central Bank ở châu Âu đã ok, họ đã ok bật đèn xanh. Cái ECB này đó, tức là cái đồng tiền điện tử này, nó tương đương với đồng tiền giấy và đồng tiền xu. Chúng ta có thể giao dịch rất là thoải mái. Rồi cái nó gọi là cái bóp tiền điện tử, và chúng ta có thể sử dụng. Và họ bảo đảm rằng cái đồng tiền điện tử này hoàn toàn không có take over cái đồng tiền giấy. Đồng tiền giấy vẫn lưu hành bình thường. Thí dụ cho đại hiểu nha, đồng tiền giấy không thể nào mất được. Bây giờ Tiến Dũng cầm cái đồng tiền điện tử gọi là cái digital currency của châu Âu, Tiến Dũng qua Mỹ, Tiến Dũng nói là bây giờ tôi muốn lấy cái đồng tiền điện tử này, tôi đổi đồng tiền Mỹ Kim, hay là gọi là Mỹ Kim, thì Tiến Dũng đổi được, đổi cái đồng lấy đồng tiền là xài, là chúng ta hay giao dịch. Nếu chúng ta về Việt Nam, chúng ta chưa chắc chúng ta vào nhà băng cầm cái Bitcoin mà họ đổi cho quý vị, chưa chắc. Hoặc là chúng ta vào những cái quốc gia qua China, chúng ta cầm một cái Bitcoin đưa cho họ, Bitcoin vô giá trị, không có giá trị. Nhưng mà đó chúng ta cầm cái digital currency của châu Âu, chúng ta qua bên China, chúng ta sử dụng, yes, vì nó là có sự bảo chứng của một cái khối châu Âu, Mỹ Kim có bảo chứng một cái khối nước Mỹ bảo chứng, những cái tiểu bang Mỹ bảo chứng. Trong khi đó thì đồng tiền Bitcoin nơi nào lấy thì ta xài được, nơi nào không lấy, không xài được. Mà cái điều quan trọng nhất là Dũng cảnh cáo quý vị, đồng Bitcoin mất một cái thông tin nào đó, có thể chúng ta bị bắt luôn, có thể. Trong khi đó digital currency nó giống như cái thẻ tín dụng quý vị đó, mất chúng ta có thể recall lại được, không sao hết nha quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến xe điện tử quý vị. Có thể bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Công ty Volkswagen đã bỏ ra đầu tư gần 2 tỷ để chuẩn bị xây khoảng 1.800 cái địa điểm sạc pin nhanh và 10.000 địa điểm individual charger, tức là những cái xe cá nhân charger, và tổng khoảng là 11.800 địa điểm. Thật sự ra đây cái 1.800 địa điểm, 11.800 địa điểm này nó là một con số nhỏ so với lại một cái quốc gia mà 50 tiểu bang khổng lồ như Hoa Kỳ. Nhưng mà lý do tại sao họ đầu tư như vậy, vì Volkswagen là một trong những công ty sản xuất xe điện tử, xe điện đó, mà gọi là gần như là đứng đầu, cái việc chúng cho rằng là gần như hiện tại bây giờ họ đứng đầu. Họ có ôn những cái dòng xe sang trọng nữa, và họ cho biết rằng những cái xe nhỏ, xe điện nhỏ, xe điện lớn, ngay cả xe bus, họ cũng sắp sửa chiếm lãnh thị trường ở Hoa Kỳ. Lý do vì họ cho biết rằng nếu không có chỗ sạc pin thì chưa chắc người dân mua xe điện. Đúng, một cái câu trả lời, một câu hỏi và trả lời luôn. Bây giờ tôi dùng hỏi quý vị, chúng ta ôm một chiếc xe điện mà chúng ta đi vòng vòng mà hết điện chúng ta sạc ở đâu? Cũng là một vấn đề, lẽ chúng ta cầm theo cái bình sạc. Ngay cả xe xăng, everywhere, hết xăng cũng cầm cái bình xăng đổ cũng được, đúng không? Nhưng mà xe điện thì hoàn toàn nó khác. Bởi vì lý do như vậy nên họ phải làm những cái trạm sạc bình thiết là nhiều để cho người dân mà gọi là consumer họ an tâm để mua xe điện. Bây giờ chúng ta chạy xe điện từ đây đến Houston đi, trên đường đi mà lỡ hết bình rồi chúng ta sạc ở đâu? Thí dụ như cái mùa hè này nóng nữa, mở máy lạnh maximum nữa, thay vì chạy được 300 mai chạy được có 270 mai, 240 mai hết bình, lúc đó chúng ta sạc bình ở đâu? Bây giờ Tiến Dũng hỏi thì quý vị nào làm chủ cái xe điện, chúng ta chỉ đi chợ thôi chứ thật sự chúng ta chưa dám chạy đi xa cái quý vị. Và hy vọng rằng trong tương lai ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ bỏ ra số tiền lớn để làm cái cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ trở lại, và đặc biệt cũng xây thêm rất nhiều những cái trạm sạc bình như vậy, thì lúc đó người dân mới suy nghĩ đến cái chuyện mua xe điện tử. Còn bây giờ thì Dũng nghĩ rằng chưa cái quý vị. Vâng, trở lại Hoàng Tính.
Trở nay cách đây cũng khoảng 2-3 năm khi mà làm cái chương trình kinh tế thị trường thì Hoàng Tính nhớ là chúng ta có hỏi rằng là chừng nào Tiến Dũng có mua chiếc Tesla thì nhớ báo cho Hoàng Tính thì để ta coi sao. Tại lúc đó thì có Tesla có những cái ưu điểm tuyệt đối, cho nên trên báo chí cũng như là trong chương trình thì mình cũng nói cũng hơi nhiều, cho nên anh em cũng cảm thấy là có bộ cũng hấp dẫn đây. Thôi bây giờ chừng nào mà anh em mà có thì nhớ mua cho nhau để mà chở nhau đi chơi hoặc là như thế nào đó. Thì cho đến tận bây giờ thì qua cái bản tin này thì chúng ta thấy là một trong những cái điều mà cho đến tận giờ phút này cũng vẫn còn là một cái nỗi lo của mọi người, tức là cái trạc pin của tất cả những cái chiếc xe điện tử. Thì bây giờ cũng hy vọng trong cái thời gian gần sắp tới thì mọi việc cũng đâu vào đó để anh em của chúng ta còn phải có dịp để mà mình enjoy trên một cái chiếc xe Volkswagen hoặc là chiếc xe Tesla nữa, phải không Tiến Dũng?
Dạ, yeah. Nếu mà hỏi Tiến Dũng khi nào mua xe điện tử thì những khi nào họ không cho đi xe xăng nữa, Tiến Dũng sẽ mua xe điện cho quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị con thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.